Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng tôi đừng nối đường dây với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch Nghị hội Toàn quốc ở tại Hoa Thịnh Đốn, và giáo sư đường có mặt trong cái tổ chức Ngày Nhân quyền hôm nay tại Hoa Thịnh Đốn và sẽ hội thoại chung với chúng tôi qua cái điện thoại cầm tay của giáo sư đường có mặt ở tại hiện trường. Xin chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Chúng ta vẫn lời đầu tiên chúng tôi xin chào Dung Phục cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, như trình bày với lại thưa quý thính giả là giáo sư Bích đường có mặt tại Ngày Nhân quyền là một ngày lớn mà chúng tôi trước đây đã phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là người chủ chốt trong cái việc tổ chức trong ngày hôm nay, và vì đường có mặt tại hiện trường thành đôi khi quý thính giả sẽ nghe những cái âm thanh nó hơi bị nhiễu, bị xáo động bởi vì cái tiếng ồn chung quanh. Xin quý thính giả thông cảm. Thưa giáo sư Bích ạ, xin mời giáo sư Bích. Dạ vâng, mời giáo sư Bích có thể tường trình cho quý thính giả ở nơi xa như chúng tôi ở Texas biết là cái tình hình của Hoa Thịnh Đốn trong Ngày Nhân quyền hôm nay như thế nào ạ?
Dạ, thực sự thì giờ này cũng còn hơi sớm, tại vì rằng là cái buổi ý về nhân quyền nó sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi, tức là còn khoảng hơn tiếng nữa thì nó mới bắt đầu. Tuy nhiên là người ta thì cũng như chúng tôi đang trên đường tới đó, thì người ta cũng trông chờ là sẽ có khoảng độ khoảng 400-500 người cả Việt Nam lẫn ngoại quốc sẽ có mặt ở Ngày Nhân quyền ngày hôm nay ở trên Quốc hội, tức là cái phòng 325 của cái văn phòng thượng viện, cái biên đinh nó gọi là Russell.
Vâng. Thì cái Ngày Nhân quyền này được tổ chức rất là nhiều lần trước đây, và giáo sư Bích cũng đã tham dự và cá nhân chúng tôi cũng đã từng tham dự theo lời mời của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bình thường sẽ diễn ra với một số những cái tuyên cáo, một những cái bài diễn văn của một số các dân biểu nghị sĩ nổi tiếng. Nhưng mà năm nay nó có cái điểm gì đặc biệt hơn? Nghe bác sĩ Nguyễn Quốc Quân trước đây nói là nó cận kề cái ngày họp về vấn đề nhân quyền giữa phái đoàn Mỹ Việt sẽ được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ở trong những ngày sắp tới, tuần tới đây. Thế thì nó liệu rằng là cái ngày này đó, Ngày Nhân quyền của Việt Nam này đó, nó có thể ảnh hưởng phần nào đến những cái kết quả của những cái phiên họp này không, thưa giáo sư Bích? Thường thường những cái năm trước đó, thì không thấy có kết quả gì cả.
Dạ không, thì thực sự thì cái buổi năm nay đó nó sẽ diễn ra trước khi phái đoàn Mỹ với gặp cái phái đoàn Hà Nội là vào thứ hai và thứ ba tuần này. Thế thì thành ra là mấy ngày hôm qua hôm kia đó chúng tôi đều có những cái phái đoàn đi vào trong Bộ Ngoại giao để làm những cái khuyến cáo, cộng thêm với cái khuyến cáo của cụ Hiểu Vũ hôm rồi ở trên Quốc hội ấy, thì tôi mong là nó sẽ có ít nhiều kết quả. Anh Dương Phục ấy ở đây là tôi sắp sửa phải đậu lại xe để
dạ vâng ạ.
Đưa mấy thứ rồi thì anh ngừng lại cho tôi một chút xíu nhé.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Bích. Thưa quý thính giả, chúng tôi cũng đường nối đường dây qua đường dây viễn liên điện thoại bằng cái điện thoại cầm tay của giáo sư Bích. Vì cái hoàn cảnh ở tại chỗ cũng đường phức tạp, tức là giáo sư Bích đường lái xe ở trên đường tới cái địa điểm sẽ được tổ chức ở tại Quốc hội Mỹ, một cái phòng họp của Quốc hội Mỹ do bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tổ chức cái Ngày Nhân quyền năm nay. Ngày Nhân quyền này đó thì được bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng là một nhân vật rất là tích cực trong hoạt động tại Hoa Thịnh Đốn, đại diện cho cao nhào nhân bản, và bác sĩ Nguyễn Quân cũng là bà huynh của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà tranh đấu rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam. Hàng năm vẫn tổ chức ngày như thế này, và ngày hôm nay thì chúng tôi nhờ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để mà có thể có những cái trực tiếp tường thuật từ ngay tại địa điểm. Thế nhưng mà giờ này theo như giáo sư Bích nói thì cũng còn khá sớm, Giáo sư Bích bây giờ mới trên đường lái xe và đường đậu vào cái địa điểm tại đây. Kỳ trước thì chúng tôi có lên tham dự, đây là một cái phòng họp mà nó nằm ngay trong khuôn viên của Quốc hội Mỹ, và những năm trước cũng như vậy, và năm nay thì cũng diễn tiến gần như tương tự, là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có mời một số các diễn giả rất là nổi tiếng, những vị dân biểu, nghị sĩ đã từng đứng lên bênh vực cho lập trường của cộng đồng Việt Nam về vấn đề nhân quyền, tức là cáo buộc Cộng sản phải có thái độ nới rộng, và đặc biệt là đưa danh sách buộc Cộng sản Việt Nam chứng tỏ là có nhân quyền thả những người bị tù không có lý do chính đáng ở trong tù. Và chúng ta cũng thấy là luật sư Quỳ Hòa Vũ là một trong những danh sách đã được đưa ra từ năm ngoái và đã được thả ra, và cách đây 2 ngày đã họp báo ở tại trên Quốc hội Mỹ cùng với lại dân biểu Chris Smith, thì đã đưa ra những cái lời tuyên bố có tính cách cáo buộc Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền, cho dù có thả một số người, cái điều này cũng không có chứng minh được cái tình trạng cải tiến. Vì thế cho nên cái phiên họp giữa hai phái đoàn Việt và Mỹ sẽ được tổ chức trong vài ngày nữa tới đây tại Hoa Thịnh Đốn. Đây cũng là những phiên họp mà thường niên mỗi năm một lần giữa hai phái đoàn Việt và Mỹ, đôi khi tổ chức ở tại Việt Nam, tại Hà Nội như là năm ngoái, và năm nay tổ chức tại Washington DC, là để hai bên bàn thảo với nhau, cũng như là phái đoàn, đặc biệt là phái đoàn Mỹ, đưa ra những một số những cái điều kiện để chứng minh Cộng sản Việt Nam đã có thiện chí trong vấn đề cải tiến nhân quyền. Và năm nay thì là cái phiên họp này, theo như là những cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong ngày hôm qua, là đã đưa ra một số những cái điều kiện mới cho Cộng sản Hà Nội để mà chứng minh là có nhân quyền. Bởi vì phía phái đoàn Việt Nam Cộng sản kỳ này đã bày tỏ cái cải tiến và muốn chứng minh với dư luận thế giới là đã có sự thay đổi về vấn đề nới rộng nhân quyền, với cái hy vọng là được các dân biểu nghị sĩ thường chống đối họ đó về vấn đề nhân quyền sẽ bớt đi những cái sự chống đối, để họ có hy vọng là sẽ được ủng hộ bởi Quốc hội Mỹ để mà vào cái TPP. TPP là chữ viết tắt của Hiệp ước Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, và nếu được vào cái điều này thì Cộng sản Việt Nam có cơ hội để mà trao đổi mậu dịch với nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như là được bớt đi, giảm đi những cái số thuế nhập cảng cũng như là xuất cảng, và đó là một cái điều mà Cộng sản Việt Nam tìm một cái lối thoát cho vấn đề bế tắc kinh tế. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết là những cái diễn tiến trong thời gian này như thế nào. Không biết chúng tôi nối lại được đường dây với lại giáo sư Bích chưa? Vâng, chúng tôi vẫn chưa thấy có đường dây của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch của Nghị hội Toàn quốc tại Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Bích cũng là một nhân vật rất là năng nổ, đã từng hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt trên lĩnh vực nhân quyền. Thì giáo sư Bích cũng đã tham gia rất là nhiều những tổ chức trước đây, và cũng có là một nhân vật có ảnh hưởng uy tín trong cái lĩnh vực này, đã từng độc tác với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nhiều lần trong những ngày nhân quyền trước đây. Vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi làn sóng của đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như 1600 AM ở tại Dallas, và chúng tôi xin được tạm ngưng trong giây lát để mời quý thính giả. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã nối lại được với đường dây của giáo sư Bích, thưa quý thính giả. Tức là chào giáo sư Bích trở lại ạ.
Dạ vâng, xin chào đấy, chương phục với quý thính giả của đài Sài Gòn Radio.
Rất là cảm ơn giáo sư Bích đã cộng tác với đài trong một cái chương trình ngày hôm nay, trong lúc thì giáo sư cũng đương phải di chuyển để tới cái địa điểm hành lễ một cách khá là vất vả. Thế nhưng mà cũng phải cảm ơn là những cái hệ thống thông tin hiện nay nó nhanh, chỉ cùng cái cell phone thôi chúng ta có thể nối đường dây từ là rất là xa để có những cái tiếng nói trực tiếp như vậy. Giáo sư Bích trước đây cũng đã từng trông coi đài phát thanh ở tại Việt Nam cũng như đài Á Châu Tự Do. Có lẽ không ngờ có ngày mà chúng ta cũng có thể sử dụng được những cái tiến bộ của ngành truyền thông mà nhanh lẹ như vậy, thưa giáo sư Bích ạ.
Dạ vâng, thưa những thời mà tôi còn đi làm phát thanh với cái thứ này kia thì không thể ngờ là sẽ có cái ngày hôm nay mà không phải chỉ gọi là nối đường dây với Washington với lại Houston, mà thực sự chúng ta có thể nối đường dây trực tiếp với Việt Nam, với tất cả các nơi bên Nga, bên Tây, bên Tàu gì đó, nếu chúng ta cần có những cái thứ tin tức tức thời đó.
Dạ vâng, đã có lần trước quý thính giả đã thấy là chúng tôi nối đường dây với một mặt với Washington DC và một mặt với lại anh Nguyễn Khắc Toàn, một nhà báo ở tại Hà Nội, để cùng hội thoại chung rồi. Thành thử cái việc này đó, nó cũng là một cái việc phải nói là cảm ơn cho cái ngành phát thanh. Bây giờ thì đã có thể cung cấp nhanh chóng những cái tin tức, như là giáo sư Bích bây giờ thì chúng tôi hiểu là đã đậu xong chiếc xe của giáo sư và đã đi vào được ở phía trong trụ sở rồi, phải không ạ?
Dạ vâng, thì cũng đang trên đường đến, tại vì ở đây cái nó gọi là security, cái chỗ nó khám xét ý, thì nó cũng có cái dây đang dài đây,
phải à, vâng, phải nói rồi.
Sẽ mất một lúc nữa mới vào
được
cái
này. Vâng.
Cái phòng vâng.
Và đi qua cái security thì chắc là họ không cho xài cell phone đâu. Thì chúng ta sẽ
đến phải tạm ngưng cho tôi lát. Chắc là phải ngưng một lúc
ạ. Dạ vâng, hồi nãy đó thì giáo sư có nhắc đến tên của tiến sĩ Cù Hòa Vũ đã từng họp báo với ông Chris Smith và cũng đã đưa ra những cái tuyên cáo của ông sau một tháng im lặng được thả trực tiếp từ nhà tù Thanh Hóa đi ra cái trường, đi thẳng sang bên Mỹ, thì ông đã đưa ra những cái lời tuyên bố và ông cũng nhắc tới cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền như thế nào và phải làm thế nào để mà Cộng sản Việt Nam mới có thể chứng minh được với thế giới là họ đã nới lỏng phần nào. Giáo sư Bích có nghĩ rằng giai đoạn này họ cũng đương có một khúc quanh ở Việt Nam nới lỏng vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như là tổ chức cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa được công khai quy tụ với nhau rồi thả một loạt các tù nhân chính trị. Giáo sư nghĩ là cái đó là họ thay đổi chính sách hay là chỉ là một cái kế hoạch tạm thời để mà hy vọng rằng được vào TPP không ạ?
Dạ vâng, thực sự thì bảo ra họ đã thả được một loạt thì cũng không hoàn toàn đúng ạ. Nó mới có thả được có 5 người. Thế và có lẽ họ cũng muốn trông chờ xem những cái kết quả như thế nào, phía Mỹ có dễ dàng hơn với họ hay không, các bên kia. Thành ra là nó cũng hãy còn là một cái thứ trò chơi mà mình chưa trông thấy rõ ràng cái kết quả mà nó bền vững đó. Đây nó mới chỉ là những cái gọi là những cái thử nghiệm của phía Cộng sản như theo như tôi nghĩ, để nó muốn biết xem rằng là Mỹ sẵn sàng như thế nào để mà nới rộng một số điều kiện, ví dụ như TPP hay này kia với họ thôi. Vâng.
Vâng. Theo cái chương trình ngày hôm nay là ngày nhân quyền á, thì theo giáo sư Bích có thay đổi gì được không, có ảnh hưởng gì được không đối với cái phiên họp sắp tới về vấn đề nhân quyền Việt Mỹ, thì nó diễn tiến sẽ như thế nào, hay là cũng như là những năm trước, tức là mời một số các diễn giả nổi tiếng đến để mà đọc diễn văn, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì chủ yếu thì vẫn là một số các dân biểu nghị sĩ mà họ đã ủng hộ về vấn đề nhân quyền và họ tiếp tục ủng hộ, hay là đưa ra những cái sáng kiến mới, ví dụ như Android về cái dự luật nó gọi là chế tài về nhân quyền chẳng hạn đấy, cái gì kia. Thì những cái chuyện đó chắc chắn là hôm nay là mấy vị đó, như là ông thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas thì cũng sẽ phát biểu, và có lẽ ông Cornyn thì cũng đưa ra một cái dự luật tương tự với cái của ông Edroy về chế tài nhân quyền. Thế thì thành ra là chúng ta có thể trông chờ rằng là mấy vị đó sẽ nói về mấy cái đề tài đó là chính. Thế thì vì như tôi nói đó, vì cái cuộc đối thoại nhân quyền nó sẽ xảy ra vào thứ hai, thứ ba này đó.
Vâng.
Thế thì thành ra là tôi nghĩ rằng là những cái đó thì dù muốn dù không thì Hà Nội cũng phải nghe thấy những cái quan điểm đó. Thế nhưng mà họ có nhượng bộ hay không ấy, thì tôi, dưới con mắt của tôi đó, thì tôi đoán rằng là kỳ này Hà Nội sẽ phải nhượng bộ một chút ít. Tại vì như chúng ta đều biết rằng là trong lúc này thì Hà Nội đang bị cái áp lực của cái vụ giàn khoan 1981 của Trung Cộng ở trong lô 143 của mình đó. Thế thì thành ra là với những cái thứ áp lực đó thì chắc thế nào nó cũng có một chút nhượng bộ, còn nó nhượng bộ tới đâu ấy, thì tôi cũng chưa biết rõ ràng được.
Vâng, từ California thì đã có cuộc biểu tình của Cộng đồng Việt Nam trước Tòa lãnh sự Trung Cộng ở Los Angeles, và cuối tuần này thì cũng có một cái tổ chức đêm thắp nến do Cộng đồng người Việt ở Nam Cali, anh luật sư Nguyễn Sơn Nghĩa anh tổ chức. Và ở tại Việt Nam thì mình có tin tức là cuối tuần này có tới 20 tổ chức giáo hội dân sự sẽ cùng đồng lòng với nhau đi biểu tình tại Hà Nội và tại Sài Gòn. Thì theo giáo sư Bích đó, mọi khi đó mà biểu tình mà chống Trung Cộng là bị công an nó đàn áp ngay. Nhưng mà trong cái tình hình hiện nay thì liệu những cái cuộc tổ chức, những cái cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn trong cuối tuần này liệu có thành công không, thưa giáo sư Bích?
Người ta đoán chừng rằng là có thể những cuộc biểu tình ở Hà Nội sẽ được chính quyền ít nhiều làm ngơ đi cho một chút. Thế rồi còn cuộc biểu tình ở Sài Gòn ấy thì người ta đang đưa ra những cái tin tức mà tôi cho là có lẽ nó hơi mâu thuẫn, có lẽ là họ sợ cái tính cách của cái biểu tình ở Sài Gòn nó sẽ mạnh hơn ở Hà Nội đó, thành ra có lẽ họ cũng tìm cách họ ngăn cản ít nhiều. Bằng chứng là cái cuộc gặp gỡ của một số các trí thức đi cùng với Bùi Tấn Mẫm để mà đi vào nói chuyện với chính quyền Sài Gòn ấy thì đã bị hủy, tức là họ có hẹn xong rồi thì đến nơi thì họ lại nói rằng là không có ai có mặt ở đó lúc bây giờ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích của Nghị hội Toàn quốc tại Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Bích đường dùng cell phone, và theo chúng tôi được hiểu thì cũng bây giờ cũng đường sắp hàng get line để mà vào trụ sở Quốc hội Mỹ để mà tham dự cái ngày nhân quyền sắp được tổ chức trong vòng nửa tiếng nữa đây. Nếu có gì trở ngại trục trặc trên mà đường dây hoặc là giáo sư Bích phải ngưng thì sư anh Bích cũng xin cho biết ạ, để chúng tôi loan báo với quý thính giả chúng tôi nghe có nhiều tiếng động ở chung quanh giáo sư Bích.
Dạ vâng, thì đến gần cái chỗ mà ấy người ta bắt sẽ đóng cái thì tôi buộc lòng sẽ phải đóng cái sổ.
Dạ vâng ạ, chúng tôi hiểu, chúng tôi cũng đã từng vào cái trụ sở này một lần rồi, đến nơi thì họ security cũng kỹ lắm, cell phone là phải đưa qua máy để dò nữa. Thành ra nếu mà giáo sư Bích tiếp tục nói sợ rằng là sẽ bị tịch thu luôn cái máy từ giáo sư.
Vâng.
Để một lát nữa đó thì chúng tôi sẽ quay lại với giáo sư trong vòng vài phút nữa sau khi mà chúng tôi nối lại được với đường dây, sau khi mà giáo sư Bích đi qua cái cửa security ở tại Quốc hội. Sau đây mời quý vị theo dõi một số những cái thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.